Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bắt đầu từ việc nhỏ, phần 2 và 3. Các bài pháp dành cho tân thiền sinh. Tác giả Li Damadaro. Dịch từ tiếng Thái Ajahn Thanissaro. Dịch từ tiếng Anh Geoffrey de Graaf. Diệu Liên Lý Thu Linh, năm 2024, nhà xuất bản Hồng Đức. Thông tin bản quyền. Tài liệu này bắt đầu từ việc nhỏ, tập 2 và tập 3, là một bộ sưu tập các cuộc nói chuyện cho những người mới bắt đầu hành thiền của Ajahn Li Damadaro, được dịch từ tiếng Thái bởi Thanissaro Bhikkhu. Biên tập lần cuối vào ngày 30 tháng 11 năm 2013. Chuyển ngữ từ Anh sang Việt, Diệu Liên Lý Thu Linh. Nếu bạn cần sử dụng bản dịch tiếng Việt, xin liên hệ theo email quỹ tương trợ vna@gmail.com. Về tác giả, Ngài Ajahn Li Damadaro, sinh năm 1907, mất năm 1961. Là một trong những vị tỳ kheo theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng của Thái Lan bậc nhất. Cuộc đời Ngài ngắn ngủi nhưng đầy biến động. Nổi tiếng là vị thầy đạo hạnh và có khả năng thần thông. Ngài là người đầu tiên đã đem truyền thống tu khổ hạnh ra khỏi những cánh rừng thuộc lưu vực sông Mekong để hòa nhập vào xã hội hiện đại ở ngay trung tâm Thái Lan. Về dịch giả, tiếng Thái qua tiếng Anh, tỳ khưu Thanissaro Geoffrey de Graaf là một tu sĩ người Mỹ theo truyền thống tu trong rừng của Thái Lan. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oberlin năm 1971 với chuyên ngành về lịch sử tri thức Âu Châu, ông theo học thiền với thiền sư Ajahn Phuan Zotiko ở Thái Lan và xuất gia năm 1976. Năm 1991, sư giúp thành lập Meta Forest Monastery ở San Diego, California, nơi sư sau này làm trụ trì. Sư là một dịch giả, người viết năng nổ. Nhiều tác phẩm của sư có thể được tìm thấy trên mạng. Lời giới thiệu. Đây là một tác phẩm chưa hoàn chỉnh. Tôi đã hy vọng cuối cùng có thể cung cấp một bộ sưu tập tiếng Anh, các bài nói chuyện của Ajahn Li đầy đủ hơn nhiều, để thêm vào các bộ sưu tập đã có sẵn, như bài học về Samadhi, thực phẩm cho tâm, sức mạnh nội tâm và kỹ năng giải thoát. Nhưng hiện tại, để phù hợp với tựa đề của bộ sưu tập, tôi muốn bắt đầu từ một quy mô nhỏ. Các bài pháp thoại được chuyển ngữ ở đây bắt đầu từ những bài nói chuyện của Ajahn Li với các nhóm thiền sinh. Con người là đệ tử của Ngài, con người hoàn toàn xa lạ. Trong mọi trường hợp, Ajahn Li thấy cần phải đề cập đến những loại câu hỏi mà các thiền sinh mới thường thắc mắc, như là tại sao phải thiền, nên thiền như thế nào, và tại sao phải theo một cách đặc biệt nào đó. Với phong cách riêng của mình, Ajahn Li không chỉ cung cấp những câu trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi này, mà còn kèm thêm những so sánh sống động để giúp người nghe liên hệ sự thực hành của họ với các hoạt động quen thuộc, để họ không cảm thấy bị đe dọa bởi những lĩnh vực tâm linh chưa được khám phá mà họ đang cố gắng chế ngự. Một khía cạnh trong giáo lý của Ajahn Li có thể khiến bạn thấy xa lạ là sự phân tích cơ thể thành bốn tính chất: đất, lửa, nước và gió. Phương thức phân tích này có từ thời Đức Phật. Tuy nhiên, Ajahn Lee đã phát triển nó theo một cách đặc biệt. Hãy xem sự phân tích này không phải nhằm vào khía cạnh sinh học hay hóa học, là các đề tài khoa học chúng ta sử dụng để phân tích cơ thể từ bên ngoài, mà là một phương cách phân tích cơ thể từ bên trong. Đây là một khía cạnh nhận thức mà chúng ta thường bỏ qua. Và ít nhất trong Anh ngữ, chúng ta không có đủ vốn từ để mô tả chúng. Khi thông qua thiền định, bạn đã trở nên quen thuộc với khía cạnh này của nhận thức. Bạn sẽ thấy phương pháp phân tích của Ajahn Lee hữu ích như thế nào. Các bài pháp thoại bao gồm ở đây đã đi một con đường khá lòng vòng từ lời giảng của Ajahn Lee đến mắt bạn đọc. Một trong các đệ tử của Ngài, một tu nữ Mechi Arun Afifana, đã ghi chép lại các buổi nói chuyện. Sau đó, cô đã sắp xếp chúng lại, tạo thành các phiên bản mới. Ajahn Lee đã xem xét và sửa đổi lại các phiên bản của các pháp thoại trước năm 1957. Đối với các pháp thoại thực hiện sau năm đó, Mechi Aru đã không kịp thực hiện việc sắp đặt lại cho đến sau cái chết của Ajahn Lee vào năm 1961. Vì vậy, chúng được in mà không có ý kiến đóng góp của Ngài. Thanissaro Bhikkhu, tháng 10 năm 1999. Lời người dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhờ sự gia hộ của chư thiên, chúng tôi đã hoàn thành việc dịch phần 1 của quyển Bắt đầu từ việc nhỏ, Starting Out Small, khoảng cuối năm 2023. Nhiều bạn đọc đón nhận dịch phẩm tiếng Việt với sự ưu ái, rộng lượng sẵn dành, khiến người dịch này dù có đuối sức ở cái tuổi gần đất xa trời, dù đầu óc đã có phần mụ mị về chữ nghĩa, cũng cố gắng hoàn tất phần 2 và 3 của sách. Hơn nữa, khi chúng tôi xin phép được dịch phần đầu của sách, Thiền sư Thanissaro qua email đã cho phép dịch luôn phần 2 và 3 như một điều tất nhiên. Biết đâu đây là món quà cuối cùng để tặng những người bạn, quý Mạnh Thường Quân đã luôn ủng hộ sách tấn chúng tôi, từ tinh thần đến vật chất, từ những ngày đầu tập tành dịch các tác phẩm Phật giáo. Xin lạy tạ sự gia hộ của chư thiên. Xin cảm ơn tất cả các tác giả, thiền sư, pháp sư, vân vân, đã cho phép chúng tôi dịch các tác phẩm của quý ngài. Xin sám hối về những lỗi lầm sơ sót trong công tác dịch thuật do sự hiểu biết giới hạn, yếu kém của người dịch. Nguyện hồi hướng phước báu mà con đã trong sạch làm đây đến cửu huyền thất tổ. Xin chia đều phước báu này đến tất cả chúng sinh. Nguyện cho Phật Pháp mãi trường tồn ở thế gian. Nguyện cho chánh Pháp luôn sáng tỏ trong tâm người con Phật, để chúng con mau được giải thoát đến Niết Bàn. Kính bút Diệu Liên Lý Thu Linh, mùa Phật Đản năm 2024. Phần 2. Quán tưởng về cái chết, không ghi ngày tháng. Tất cả chúng sanh đều có những điều kiện giống nhau. Ban đầu được sinh ra, sau đó biến đổi, và cuối cùng là hư hoại và chết. Cái chết là điều không ai muốn, nhưng không ai có thể thoát khỏi. Cái chết chờ đợi tất cả chúng ta ở cuối con đường. Suy nghĩ về cái chết có lợi mà cũng có hại. Đối với người thiển cận, nó có hại bởi vì nó làm cho họ chán nản và thất vọng đến nỗi họ không muốn làm bất cứ điều gì tốt đẹp trên thế gian. Nói cách khác, tất cả những gì họ thấy là phần chết. Họ không nhìn thấy phần sống. Thực ra, mỗi người có hai phần. Phần có thể chết và phần không chết. Thí dụ, bản chất của cơ thể là tiếp tục thay đổi cho đến khi nó rã rời. Bạn có thể nói rằng nó chết, và bạn có thể nói rằng nó không. Từ chết áp dụng khi thực tế là người đó biến mất khỏi bạn bè và người thân của mình. Nhưng các yếu tố của thân chỉ đơn giản là trở lại hình thể ban đầu của chúng. Đất trở lại là đất, nước trở thành nước, lửa thành lửa, và gió trở lại gió. Giống như một viên nước đá, nếu bạn giữ nó trong tay đủ lâu, nó sẽ trở lại tình trạng ban đầu là nước. Vì vậy, bạn có thể nói rằng cơ thể chết, và bạn cũng có thể nói rằng nó không chết. Đơn giản là nó không duy trì được hình dạng ban đầu của nó. Theo quy ước của thế gian, điều này được gọi là cái chết. Nhưng người trí không thấy cái chết là điều gì kỳ lạ hoặc khác thường. Câu hỏi duy nhất là liệu cái chết có mang theo công đức hay không? Điều này khiến ta nghĩ đến tâm, từng luôn trở lại với thân. Tâm là phần quan trọng vì nó không chết. Nhân quả thiện và ác sắp xếp mọi thứ cho nó. Nó chỉ thay đổi cho phù hợp với điều đó. Nói cách khác, nhân quả sắp xếp trạng thái tâm và nơi cần được tái sinh. Nếu bạn đã làm tốt, bạn sẽ đi đến nơi chốn tốt. Nếu bạn làm điều ác, bạn sẽ phải đi đến nơi xấu. Nếu bạn phát triển điều tốt đến tột cùng, như khi bạn có thể buông bỏ thiện và ác, tâm sẽ không thay đổi hay là bất tử. Nhưng hầu hết chúng ta không thể nhận thức được sự thật đó. Chúng ta có xu hướng bỏ qua điều đó, nên ta không bao giờ đạt được sự bất tử. Đó là do vô minh và sự thiếu trí tuệ của chúng ta. Vô minh che giấu chúng ta sự thật đó. Bản chất của tâm rất vi tế. Ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt. Có người cho rằng nó không tồn tại. Đó là lý do họ cho rằng chết là hết. Chúng ta có thể so sánh tâm với yếu tố lửa trong không khí. Tâm giống như yếu tố lửa, thân giống như một ngọn nến được thắp sáng. Khi ngọn nến hết sáp và bấc, ngọn lửa phải tắt. Nhưng khi ngọn lửa tắt, điều đó không có nghĩa là không còn lửa trên thế gian. Chúng ta có thể thắp một ngọn nến khác vì yếu tố lửa vẫn còn đó trong không khí. Nếu chúng ta cũng thế, khi cơ thể tan rã, tâm phát sinh đến một cấp độ mới khi nó vẫn còn nhiên liệu của vô minh, tham ái và bám chấp. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài đừng vô tâm, phải phát triển càng nhiều càng tốt công đức và sự thiện xảo. Vì công đức và thiện xảo là những gì mang lại hạnh phúc cả trong kiếp sống này và mai sau. Giống như câu nói Sukho Punyasa Uchayo, sự tích lũy công đức mang lại an lạc. Punyam Sukham Sivita Sankamhi, công đức mang lại an lạc vào cuối đời. Và Punyani Para Lokasmim Patita Honti Paninam, công đức là thứ thiết lập chúng sinh trong kiếp sau. Thuật ngữ công đức ở đây có nghĩa là sự an lạc hay hạnh phúc. Kết quả từ những việc thiện. Điều tốt chúng ta làm có nhiều hình thức, nhưng tóm lại có hai loại. Một, công đức đóng vai trò là nhân, tức là điều tốt chúng ta phải làm. Và hai, công đức đóng vai trò là quả, tức là an lạc do các điều thiện ta đã làm. Công đức tác động như nhân có ba loại. Dana Maya, tức công đức của việc bố thí. Sila Maya, công đức của việc tuân giữ giới luật. Và Pavana Maya, công đức của thiền định. Theo Vi Diệu Pháp, ba loại này được chia thành 10 hoạt động công đức. Bố thí được mở rộng để bao gồm Patidhanamaya, công đức của việc hồi hướng công đức đến cho người khác, và Patanumodanamaya, công đức của việc hoan hỷ với công đức của người khác. Ba điều này đi cùng nhau để đối kháng lại sự ganh tị và keo kiệt. Công đức của việc tuân giữ giới luật được mở rộng để bao gồm Apachayanamaya, công đức của việc thể hiện sự tôn trọng đối với các bậc đáng được tôn trọng, chẳng hạn như người lớn tuổi hơn, người mà chúng ta nên biết ơn. Veya Vachaymaya, công đức trong việc giúp đỡ người khác trong các hoạt động thiện lành, chia sẻ sức mạnh, tài sản và trí thông minh. Ba điều này đều đi với nhau vì cùng tương quan trong giao tiếp. Công đức thiền định được mở rộng để bao gồm Dhammasavana Maya, công đức của việc lắng nghe giáo pháp. Dhamma Disana Maya, công đức của việc giảng dạy giáo pháp. Và Dithu Chukama, trình bày quan điểm rõ ràng. Tất cả bốn công đức này đi với nhau vì tất cả đều là nguồn gốc của trí tuệ. Các hình thức công đức này chỉ có thể phát sinh khi chúng bắt nguồn từ những trạng thái tinh thần không có tham lam, sân hận và si mê. Như trong tiếng Pali nói, Alopho Dana Hetu, ít tham là cơ sở cho sự hào phóng. Adoso Sila Hetu, ít sân là nền tảng cho đức hạnh. Và Amoho Vavana Hetu, ít si là cơ sở để phát triển tâm trong thiền định. Công đức bạn làm mang lại an lạc cho thân tâm bạn. Khi nào bạn nghĩ về những điều tốt đẹp đã làm, chúng sẽ luôn khiến bạn hạnh phúc. Đó là kho báu cao quý sẽ đi theo bạn, giống như bóng theo hình. Ngay cả khi bạn chết, công đức đó cũng theo bạn và quyết định nơi bạn sẽ tái sinh. Điều này được gọi là Punapi Sankara, công đức như một yếu tố nhân quả. Khi sắp chết, người ta chuẩn bị như du khách sắp ra nước ngoài. Trước khi đi, họ phải tự chuẩn bị mới mong chuyến đi được thoải mái. Thí dụ, họ phải gửi tiền vào ngân hàng, đổi tiền địa phương của họ, lấy ngoại tệ để có thể sử dụng khi ở nước ngoài. Nếu chỉ mang theo tiền địa phương, họ sẽ không thể sử dụng chúng để mua thứ gì. Tương tự, khi chết, con người rời khỏi thế gian này, họ không thể mang theo của cải hoặc tài sản của mình để sử dụng ở thế giới tiếp theo. Thay vào đó, khi vẫn còn sống ở thế gian, họ phải gửi tiền làm Phật sự để đổi lấy kho báu cao quý hay tài sản nội tại. Thí dụ như họ cúng dường Tam Bảo, như thế họ sẽ có thể sử dụng tài sản của mình ở thế giới tiếp theo. Nếu họ chỉ có tiền giả, tức là nếu họ không làm gì ngoài những điều xấu xa, bất thiện, họ sẽ không thể đi đến bất cứ nơi nào thoải mái hoặc sung túc, vì họ thiếu số tiền cần thiết để đưa mình đến đó. Vì vậy, họ sẽ phải biến thành những con ma đói, lang thang khắp nơi, lạc đường, ám ảnh mọi người, chiếm hữu họ và chịu đựng đủ mọi khó khăn. Vì lý do này, bố thí giống như gửi tiền vào ngân hàng để bạn có thể sử dụng nó khi bạn ra nước ngoài. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là lấy hộ chiếu làm bằng chứng về quốc tịch của mình. Điều này có nghĩa là bạn nương trú vào các hạnh lành của Phật, Pháp và Tăng, tuân giữ giới luật để loại bỏ những ô nhiễm thô thiển trong lời nói và hành động, như là bằng chứng về vai trò của bạn là một Phật tử. Bước thứ ba là học ngoại ngữ. Nói cách khác, bạn phải thực hành thiền tĩnh lặng và thiền tuệ để loại bỏ những ô nhiễm thô và tinh tế, những chướng ngại trong tâm, thanh lọc tâm để bạn có thể phát sinh ba hình thức hiểu biết. Bhubbeni Vassanu Sati Jnana, tức khả năng nhớ kiếp trước. Chutu Papata Jnana, hiểu biết sự sinh diệt của chúng sinh, thấy tại sao họ được sinh ra ở cõi thấp hoặc cao, với khổ đau hay an lạc. Và Asavakkhaya Jnana, trí cho phép đoạn tuyệt được các lậu hoặc. Ba dạng tri thức này được xem là ngoại ngữ bạn sẽ cần cho hành trình của mình. Chuyến đi của bạn sẽ dễ dàng, thoải mái, với rất nhiều kho báu trên đường đi. Bạn sẽ thấy những cảnh tượng chưa từng thấy trước đây, chẳng hạn như thiên đường và thế giới chư thiên. Đây là ý nghĩa của việc ra đi tốt đẹp. Ngay cả khi bạn còn ở đây, bạn cũng sẽ ở lại trong sự tốt lành. Nếu bạn muốn quay lại, bạn sẽ có thể làm điều đó. Nếu không, bạn có thể tiếp tục tu tập để đến Niết Bàn hoặc thoát khỏi việc phải bơi lội trong vòng xoáy của luân hồi. Bạn sẽ đạt được sự an toàn, vui vẻ và không gặp nguy hiểm dưới mọi hình thức. Do đó, việc bố thí, trì giới và tu thiền dẫn đến ba loại kho báu của cõi người, kho báu của chư thiên và kho báu của Niết Bàn, tùy vào khả năng thực hành của bạn. Những người hoàn thiện cả ba hình thức thiện xảo này được cho là đi tốt, đến tốt và ở tốt, bởi vì ý nghĩ, lời nói và hành động của họ đã được rèn luyện tốt. Bất cứ họ đi đến nơi nào, họ đều thoát khỏi sự thù hận và nguy hiểm, vì họ được yêu thương và tôn trọng bởi tất cả chúng sinh, con người và chư thiên. Vì vậy, mỗi chúng ta nên xét tình trạng của mình, nhận ra rằng chúng ta đang từng ngày từng phút đi trên một cuộc hành trình đến cái chết. Không thể thoát khỏi điều này. Vì lý do này, chúng ta nên phát triển ba hình thức thiện lành và công đức, bố thí, trì giới và thiền định, để hạnh phúc và an lành do lòng tốt sẽ phát sinh đến cho chúng ta, đưa chúng ta vượt qua cái chết, phù hợp với công đức của chúng ta.